Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fair Play của Yves Rotsky là một cuốn sách phi hư cấu kết hợp giữa tự trợ, phân tích xã hội và hướng dẫn thực hành về cách chia sẻ công việc gia đình công bằng hơn. Sách tập trung vào một vấn đề rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ, đó là sự cân bằng trong lao động chăm sóc và việc nhà, nhất là sau khi các cặp đôi có con. Từ trải nghiệm cá nhân và nghiên cứu thực tế của mình, Rotsky cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở sự thiếu hợp tác của một người mà nằm ở chính hệ thống đang vận hành trong gia đình. Vì vậy, cuốn sách không dừng ở việc than phiền hay khích lệ tinh thần mà đưa ra một mô hình cụ thể để các cặp đôi tổ chức lại trách nhiệm, giảm gánh nặng tinh thần và tạo thêm không gian cho đời sống cá nhân. Đây là một cuốn sách có tính ứng dụng cao, hướng đến thay đổi cách nghĩ lẫn cách làm trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lao động vô hình trong gia đình là gốc rễ của sự mất cân bằng. Một đóng góp quan trọng của Fair Play là nó gọi tên rõ phần việc vô hình mà nhiều phụ nữ đang gánh, không chỉ là nấu ăn, dọn dẹp hay giặt giũ mà còn là ghi nhớ, lập kế hoạch, theo dõi và chủ động xử lý mọi thứ trong gia đình. Rotsky cho rằng sự bất công thường không hiện ra ở bề mặt, vì bề ngoài có thể cả hai cùng đi làm và cùng tham gia việc nhà, nhưng bên trong một người vẫn là người điều phối chính. Chính phần điều phối này mới tạo ra mệt mỏi kéo dài vì nó đòi hỏi liên tục phải nghĩ thay cho người khác. Sách phân tích hiện tượng này như một dạng second shift, tức là ca làm thứ hai không được trả lương. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó biến một cảm giác mơ hồ thành một vấn đề có thể nhìn thấy và gọi tên. Khi người đọc hiểu rằng gánh nặng không chỉ nằm ở số lượng việc mà còn ở trách nhiệm tinh thần đi kèm, họ mới có cơ sở để bắt đầu thay đổi một cách thực tế và công bằng hơn. Thứ hai, mô hình thẻ Fair Play biến trách nhiệm chung thành quyền sở hữu rõ ràng. Giải pháp nổi bật nhất của cuốn sách là hệ thống thẻ, trong đó mỗi công việc gia đình được xem như một thẻ có chủ sở hữu rõ ràng. Điều này có nghĩa là một người không chỉ làm một phần việc theo yêu cầu, mà phải chịu trách nhiệm trọn vẹn từ đầu đến cuối, từ lên ý tưởng, lập kế hoạch, thực hiện cho đến theo dõi kết quả. Cách làm này quan trọng vì nó cắt đứt kiểu chia việc nửa vời, vốn thường khiến một người vẫn phải nhắc nhở, kiểm tra và sửa sai cho người kia. Rotsky không xem công bằng là chia đều từng phút từng việc, mà là thiết lập một hệ thống mà cả hai cùng chấp nhận, trong đó quyền sở hữu nhiệm vụ được xác định rõ. Khi một cặp đôi áp dụng mô hình này, họ không chỉ giảm xung đột, mà còn giảm số lần phải thương lượng những việc nhỏ mỗi ngày. Về mặt thực hành, đây là điểm khiến Fair Play khác với nhiều sách hôn nhân khác, vì nó cung cấp một công cụ tổ chức cụ thể, dễ triển khai và có thể điều chỉnh theo giá trị của từng gia đình. Thứ ba, công bằng quan trọng hơn cảm giác chia đều máy móc. Một tư tưởng cốt lõi trong Fair Play là sự công bằng không đồng nghĩa với việc mỗi người làm đúng bằng nhau trong mọi tình huống. Rotsky nhấn mạnh rằng mỗi gia đình có hoàn cảnh, năng lượng, lịch làm việc và ưu tiên khác nhau, nên mục tiêu là xây dựng một hệ thống mà cả hai đều thấy hợp lý và bền vững. Quan điểm này giúp cuốn sách tránh rơi vào kiểu đếm việc cứng nhắc, vốn thường dẫn đến tranh cãi mới. Thay vào đó, tác giả khuyến khích các cặp đôi xác định điều gì thực sự có ý nghĩa với họ, rồi phân bổ trách nhiệm tương ứng. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó thừa nhận rằng bình đẳng hình thức chưa chắc đã tạo ra trải nghiệm công bằng thực sự, nhất là khi một người vẫn phải mang phần lớn tải trọng tâm trí. Cuốn sách cũng cho thấy công bằng trong gia đình không chỉ là vấn đề riêng tư mà phản ánh cách xã hội nhìn nhận công việc, chăm sóc. Vì vậy, khi các cặp đôi học cách thương lượng lại hệ thống trong nhà, họ cũng đang thử thay đổi một chuẩn mực lâu nay vốn mặc định phụ nữ phải gánh nhiều hơn. Thứ tư, Unicorn Space là không gian cá nhân để giữ lại bản sắc và sự sáng tạo bên cạnh việc chia lại việc nhà. Fair Play còn nói đến Unicorn Space, tức là khoảng thời gian và sự cho phép để một người theo đuổi sở thích, tài năng, tò mò và sáng tạo của riêng mình. Ý tưởng này rất quan trọng vì Rotsky nhìn thấy một vấn đề phổ biến. Đó là nhiều phụ nữ sau khi bước vào vai trò làm mẹ hoặc chăm sóc gia đình thường dần đánh mất cảm giác mình là một cá nhân độc lập. Khi mọi năng lượng bị nuốt hết vào công việc và trách nhiệm, đời sống nội tâm dễ teo lại, dẫn đến kiệt sức và cảm giác bị mắc kẹt. Unicorn Space không phải là một khái niệm trang trí, mà là một phần thiết yếu của sức khỏe tinh thần và bản sắc cá nhân. Sách lập luận rằng một hệ thống gia đình công bằng phải tạo ra chỗ cho sự phát triển riêng của từng người, chứ không chỉ tối ưu cho vận hành của gia đình. Điểm này làm cho Fair Play vượt ra khỏi phạm vi phân chia việc nhà, vì nó đặt câu hỏi sâu hơn về quyền được có đời sống riêng, sự sáng tạo và niềm vui ngoài các vai trò chăm sóc. Cuối cùng, thay đổi bền vững bắt đầu từ hệ thống, không phải từ đổ lỗi cá nhân, fair play nhất quán ở chỗ, nó không biến vấn đề thành câu chuyện ai tốt hơn hay ai tệ hơn, mà xem sự lệch pha trong gia đình như một hệ thống cần được thiết kế lại. Rosicky cho rằng, nếu chỉ yêu cầu một người cố gắng hơn hoặc đòi hỏi người kia tự giác hơn, thì thay đổi thường sẽ thất bại hoặc rất ngắn hạn. Điều cần làm là làm rõ luật chơi, trách nhiệm và kỳ vọng, để cả hai cùng vận hành trong một cấu trúc minh bạch hơn. Cách nhìn này có giá trị thực tế lớn vì nó giảm cảm giác tội lỗi và phòng thủ, hai yếu tố thường phá hỏng các cuộc nói chuyện về việc nhà. Nó cũng cho thấy vì sao cuốn sách có sức ảnh hưởng rộng, bởi vấn đề mà nó chạm tới không chỉ thuộc về một kiểu hôn nhân, mà là mẫu hình phổ biến trong nhiều gia đình hiện đại. Khi đặt trọng tâm vào hệ thống, Fair Play cung cấp một cách đọc mới về xung đột đời sống gia đình, đồng thời đưa ra một lộ trình có thể áp dụng, duy trì và điều chỉnh theo thời gian. Kết luận, Fair Play phù hợp nhất với những ai đang cảm thấy công việc gia đình, việc chăm con và gánh nặng tinh thần đang dồn lệch về một phía, đặc biệt là các cặp đôi muốn có cách nói chuyện cụ thể hơn thay vì chỉ tranh luận cảm tính. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đọc quan tâm đến bình đẳng giới, lao động, chăm sóc và cách tổ chức đời sống gia đình hiện đại. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nêu vấn đề mà đưa ra một khung làm việc rõ ràng để biến những việc mơ hồ thành trách nhiệm có thể thương lượng. So với nhiều sách cùng thể loại, Fair Play nổi bật vì tính thực hành cao và cách định nghĩa lại công bằng theo hướng hệ thống, chứ không dựa vào lời khuyên chung chung. Nó giúp người đọc nhìn thấy phần việc vô hình vốn thường bị bỏ qua, đồng thời mở ra một cách sống bền vững hơn, nơi cả hai người đều có chỗ cho trách nhiệm, nghỉ ngơi và bản sắc cá nhân. Đây là cuốn sách phù hợp cho người muốn thay đổi cách vận hành gia đình một cách cụ thể, chứ không chỉ muốn được an ủi. Nếu bạn muốn ủng hộ Eve Roski, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!